Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Phương Nga, Trọng Nghĩa và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 2, 2016. Trung Quốc đưa chiến đấu cơ ra Hoàng Sa. Gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên, Mỹ-Trung đạt nhiều tiến bộ trong đàm phán. Thất vọng về chính sách nhập cư châu Âu, Áo tổ chức họp riêng 9 nước vùng Ban Căng. Hoa Kỳ chuẩn bị phương án B nếu kế hoạch ngừng bắn tại Syria thất bại. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ, Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông để làm bá chủ Đông Á. Mục phỏng vấn, bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng Hòa Mỹ tại Nevada, ứng cử viên ngoài luồng Donald Trump tiếp tục chiến thắng, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Trung Quốc đưa chiến đấu cơ ra Hoàng Sa. Kính thưa quý vị, hãng tin Reuters ngày hôm nay dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ khẳng định Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa Biển Đông với việc điều các chiến đấu cơ tới quần đảo Hoàng Sa sau khi đã triển khai tại đó các tên lửa đất đối không hồi tuần trước, anh Vũ cho biết.
Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Hạm trưởng Derry James, khẳng định trong những ngày qua đã theo dõi thấy có nhiều chiến đấu cơ Trung Quốc bay tới đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. Quan chức quân sự Mỹ còn nhấn mạnh là việc này đã trở nên thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và ông cũng cho biết Mỹ thấy lo ngại trước việc Bắc Kinh tiếp tục triển khai vũ khí khí tài tại các khu vực đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều nước khác ở Biển Đông. Trước đó, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương cũng đã có nhận định rằng chắc chắn Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông với việc triển khai tên lửa radar tại các đảo có tranh chấp chủ quyền để làm bàn đạp kiểm soát toàn bộ khu vực Đông Á. Trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh không khẳng định hay cải chính thông tin về việc chiến đấu cơ Trung Quốc tại Hoàng Sa mà chỉ tuyên bố rằng các hoạt động của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa được tiến hành trong khuôn khổ chủ quyền lãnh thổ, phù hợp với nguyên tắc chung không ai có thể chỉ trích được. Theo giới quân sự Mỹ, sự xuất hiện các máy bay chiến đấu không đáng ngại bằng việc Trung Quốc lắp đặt hệ thống radar trên nhiều hòn đảo ở phía nam quần đảo Trường Sa vừa bị một trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Mỹ phát giác ngày hôm qua. Các tố cáo trên của quan chức Mỹ đưa ra trong lúc tại Washington, Ngoại trưởng hai nước John Kerry và Vương Nghị gặp nhau. Tại cuộc gặp, vấn đề an ninh ở Biển Đông đã được đề cập tới, tuy nhiên hai bên vẫn còn nhiều bất đồng.
Gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên, Mỹ-Trung gần đạt thỏa thuận. Hơn 3 tuần sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Quốc nhằm thuyết phục Bắc Kinh ủng hộ một nghị quyết cứng rắn của Hội đồng Bảo an với Bắc Triều Tiên vì tham vọng hạt nhân quân sự, ngày hôm qua tại Hoa Kỳ, lãnh đạo ngoại giao hai nước tuyên bố đàm phán giữa hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Theo hãng thông tấn AFP, trong một cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ cùng với đồng nhiệm Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, xin trích, nhiều tiến bộ quan trọng đã đạt được thực hiện. Trong quá trình tham vấn, chúng tôi dự kiến khả năng đạt một thỏa thuận về một dự thảo nghị quyết và phê chuẩn trong thời gian gần. Hết lời dẫn. Về phần mình, Ngoại trưởng John Kerry cũng ca ngợi những tiến bộ đáng kể. Ông bày tỏ hy vọng nghị quyết sắp được thông qua sẽ đi xa hơn so với tất cả các nghị quyết trước đây. Trước cuộc họp báo hôm qua, quan điểm của Trung Quốc và Hoa Kỳ trong vấn đề này còn rất xa cách. Bắc Kinh vốn không muốn siết chặt thêm các trừng phạt kinh tế để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân vì lo ngại Bắc Triều Tiên sụp đổ. Vẫn về cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Seoul đáp trả cảnh cáo của Bắc Kinh về lá chắn chống tên lửa.
Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yong Yeon-guk tuyên bố, xin trích, việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa là một biện pháp tự vệ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa tầm xa ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên. Đại diện chính phủ Hàn Quốc nói thêm Bắc Kinh cần phải hiểu rằng việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa sẽ được quyết định theo lợi ích quốc gia và an ninh của Hàn Quốc. Vấn đề triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc được đặt ra sau khi Bắc Triều Tiên từ một tháng qua liên tục có các hành động được cho là khiêu khích quân sự như thử hạt nhân và tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt dự án triển khai hệ thống tên lửa này, coi đó là mối đe dọa với an ninh Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc hôm qua còn đe dọa việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc sẽ làm tổn hại một cách không cứu vãn nổi quan hệ Bắc Kinh-Seoul. Washington và Seoul dự tính tuần này thảo luận cụ thể việc triển khai hệ thống đó, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho biết các cuộc thảo luận này phải hoãn sang tuần tới. Trong khi đó, hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục các cuộc khẩu chiến dữ dội. Hôm nay, quân đội Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, mà theo Seoul, những hành động như vậy chỉ có thể đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ độc tài. Thông cáo của Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc viết, Bắc Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả gây ra bởi những hành động khiêu khích.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, theo AFP, ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông, ông Tăng Tuấn Hoa cảnh báo là mọi rối loạn chính trị sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của khu vực này. Lời cảnh báo được đưa ra sau một vụ bạo động vào dịp Tết Nguyên đán, Phương Nga cho biết thêm.
Ông Tăng Tuấn Hoa, Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông, được Reuters trích dẫn, tuyên bố, tôi đã thực sự sốc khi thấy thành phố của chúng ta chỉ sau một đêm đã biến thành một nơi kinh khủng, khiến tôi không còn nhận ra được nữa. Ông lấy làm tiếc và rất bất bình về những vụ bạo động này. Quan chức này cũng dự báo là kinh tế Hồng Kông trong năm 2016 sẽ tăng trưởng chậm hơn. Ngày 9 tháng 2 vừa qua, đám đông tham gia biểu tình ủng hộ những người bán hàng rong đã không chấp hành mệnh lệnh của các nhà chức trách. Một số người tham gia biểu tình bịt mặt đã ném gạch đá vào cảnh sát. Đi đầu là những thanh niên thuộc xu hướng gọi là bản địa, ra đời sau phong trào đấu tranh đòi dân chủ của mùa thu 2014. Những người này muốn Hồng Kông có nhiều quyền tự chủ hơn, thậm chí họ còn đòi độc lập. Vụ bạo động đã khiến 130 người bị thương, trong đó có gần 90 cảnh sát. Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông cho rằng các bất đồng chính trị sẽ trầm trọng thêm trong những tháng tới đây. Do vậy, tăng trưởng kinh tế trong năm 2016 sẽ không mấy hứa hẹn, dao động từ 1 đến 2% thay vì 2,4% vào năm 2015, do phải gánh chịu việc tăng lãi suất cho vay của Mỹ, việc giảm xuất khẩu và sự hụt hơi của ngành du lịch. Trên thị trường bất động sản, mức giá đã giảm 9% kể từ hồi tháng 10 năm 2015 và sẽ còn phải chịu thêm nhiều áp lực. Ông Tăng Tuấn Hoa cũng thông báo về kế hoạch chấn hưng thúc đẩy kinh tế khoảng 38,8 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương với 4,5 tỷ euro và dự kiến giảm 75% thuế thu nhập.
Hungary thông báo tổ chức trưng cầu dân ý về đón tiếp người tị nạn.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm nay thông báo sẽ cho tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch phân bổ đón nhận người tị nạn trong Liên hiệp châu Âu mà chính phủ hiện nay của ông chống đối kịch liệt. Thủ tướng Hungary không đưa ra thời điểm cụ thể, nhưng dự án của cuộc trưng cầu dân ý đã được trình lên Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Ông Orbán cho biết câu hỏi đặt ra cho cử tri Hung sẽ là quý vị có muốn Liên hiệp châu Âu chỉ định bắt buộc tái định cư của công dân không phải người Hung ở Hungary mà không thông qua Quốc hội Hungary hay không? Mặc dù có sự phản đối của một số nước thành viên, trong đó có Hungary, Ba Lan và Slovakia, Liên hiệp châu Âu hồi cuối năm ngoái đã thông qua kế hoạch phân bổ bắt buộc đón tiếp 160.000 người tị nạn trong Liên hiệp để giảm gánh nặng cho các nước phải hứng chịu nhiều nhất làn sóng di dân như Hy Lạp, Ý và Đức. Chính phủ của Thủ tướng Orbán đã khiếu nại kế hoạch trên, theo đó Hungary được giao đón 2.300 người tị nạn, Slovakia cũng nộp đơn kiện tương tự. Cơ chế phân bổ đón tiếp nhận người tị nạn bắt buộc đang có nguy cơ thất bại do các nước thành viên không đồng tình hoặc thiếu phương tiện đón tiếp.
Vấn đề khủng hoảng nhập cư, thất vọng với châu Âu, Áo họp riêng với 9 nước khu vực Ban Căng. Ngày hôm nay, Áo tổ chức một cuộc họp riêng tại Vienna với các quốc gia vùng Ban Căng để bàn cách phối hợp đối phó với khủng hoảng. Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao của Albania, Bosnia, Bulgaria, Kosovo, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia và Slovenia đã được mời. Hy Lạp, quốc gia ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu thì không được tham dự. Athens nhìn nhận sáng kiến này là đơn phương và không hữu nghị. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, thất vọng với sự bất lực của Liên hiệp châu Âu trong việc quản lý dòng người nhập cư, Áo đã đơn phương quyết định chỉ tiếp nhận 80 đơn xin tị nạn và 3.200 người nhập cư quá cảnh mỗi ngày. Tuyên bố nói trên đã gây tác động dây chuyền, buộc nhiều nước vùng Ban Căng gia tăng kiểm soát biên giới, Bruxelles phải lên tiếng chỉ trích và báo động nguy cơ khủng hoảng nhân đạo. Tối ngày hôm qua, 23 tháng 2, gần 4.000 người nhập cư vẫn bị kẹt tại cửa khẩu Idomeni của Macedonia, quốc gia không thuộc Liên hiệp châu Âu, với Hy Lạp. Hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International chỉ trích thái độ đáng xấu hổ của nhiều nước châu Âu khi không mang lại được một câu trả lời hợp lý, nhân văn và tôn trọng nhân quyền cho cuộc khủng hoảng này, được lẽ trong nguyên văn. Theo tổ chức nói trên, chỉ có Đức là thể hiện rõ một ý chí chính trị tương thích với tầm quan trọng của khủng hoảng. Nhìn sang nước Nga, Tổng thống Chechnya bị tố cáo đứng đằng sau vụ ám sát nhà đối lập Boris Nemtsov. Nhân tưởng niệm một năm, nhà đối lập Boris Nemtsov bị sát hại ngay tại Moscow, phe đối lập Nga đã công bố một bản báo cáo mang tựa đề Mối đe dọa đối với nền an ninh quốc gia. Báo cáo chỉ rõ là chính Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov đã đứng đằng sau vụ ám sát này. Từ Moscow, thông tín viên Miguel Pompon gửi về bài tường trình.
Une conférence de presse peu banale avec de nombreux policiers, des contrôles.
Một cuộc họp báo bất thường với sự có mặt của rất đông cảnh sát, các vòng kiểm tra và cả các sự cố. Trong khi nhà đối lập Ilya Yachin, tác giả của bản báo cáo, đang nêu ra tình trạng tham nhũng của chế độ Chechnya, thì một người đàn ông đã đứng dậy và quẳng vào mặt anh ta sấp đô la giả. Chỉ ít phút sau, khi đang nói đến những vụ ám sát chính trị ở Chechnya, thì một người đàn ông đã hét lên rằng ông ta ủng hộ Kadyrov và khẳng định là Tổng thống Chechnya làm được nhiều việc cho nước Nga hơn là phe đối lập. Cuối cùng, báo động có bom đã khiến buổi họp báo bị xáo trộn và tất cả mọi người được yêu cầu rời khỏi phòng họp. Những đe dọa này đã không ngăn cản được việc ông Ilya Yachin tố cáo chế độ lãnh đạo cá nhân của Tổng thống Chechnya, người tự cho mình đứng trên pháp luật liên bang. Nhà đối lập cho đây là kết quả của chính sách mà ông Vladimir Putin áp dụng tại miền Bắc Caucasus và trở thành mối đe dọa đối với đất nước. Ông nói, tôi nhận thấy rằng các hành động và chế độ của Kadyrov tại Chechnya đang trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của đất nước. Điều mà ông Putin đang làm chính là một chính sách tự sát. Điều mà ông Putin đang làm đe dọa đất nước chúng ta. Nhà đối lập Yachin cũng cáo buộc Ramzan Kadyrov trong vụ ám sát ông Boris Nemtsov. Ông khẳng định, tôi không hề nghi ngờ gì về việc Kadyrov đứng đằng sau vụ ám sát Boris Nemtsov. Câu hỏi đặt ra là liệu ông ấy có phải là mắt xích cuối, hay chỉ là kẻ chỉ đạo, hay là kẻ tổ chức, hoặc phải chăng đằng sau ông ta còn có những người nào đó ở vị trí cao hơn chăng? Câu hỏi này sẽ tiếp tục được đặt ra trong cuộc tuần hành tưởng niệm Boris Nemtsov vào thứ Bảy tới đây, 27 tháng 2 năm 2016.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Về nội chiến Syria, Hoa Kỳ chuẩn bị phương án B nếu kế hoạch ngừng bắn tại Syria thất bại. Kế hoạch ngừng bắn tại Syria theo sáng kiến của Mỹ và Nga dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 2 tới, được các quốc gia trong khu vực và quốc tế hưởng ứng. Ngoại trừ đối lập còn lưỡng lự, các bên liên quan đều chính thức ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nghi ngờ về khả năng ngừng bắn trở thành hiện thực. Ngày hôm qua, 23 tháng 2 năm 2016, lãnh đạo bốn nước Pháp, Mỹ, Đức và Anh đã có cuộc điện thoại viễn liên kéo dài gần một giờ về dự án ngừng bắn tại Syria sau cuộc điện đàm, theo Điện Élysée, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố thỏa thuận sẽ phải được tôn trọng tuyệt đối và cần phải được thực thi sớm nhất. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin có các cuộc điện thoại riêng với vua Ả Rập Xê Út Salman, quốc gia hậu thuẫn chính cho phe nổi dậy Syria, và Tổng thống Iran Rouhani, đồng minh của chính quyền Damas. Theo Điện Kremlin, thì Ả Rập Xê Út hoan nghênh thỏa thuận và sẵn sàng phối hợp với Moscow để thực thi. Tình hình phức tạp trên thực địa Syria khiến Washington phải dự trù một phương án B, tức khả năng sử dụng các biện pháp quân sự. Thông tin về phương án B đã được rò rỉ từ đầu tháng 2 trong giới ngoại giao và báo giới nhân một chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tới châu Âu, như vậy đã được chính thức khẳng định. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng việc Nga và tất cả các bên liên quan đến xung đột Syria không tôn trọng thỏa thuận ngừng các hoạt động thù địch có thể dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry không đưa ra chi tiết cụ thể nào về phương pháp này. Vẫn tại khu vực Trung Đông, ngày thứ Sáu tới, hơn 54 triệu cử tri Cộng hòa Hồi giáo Iran được kêu gọi bầu cử quốc hội mới. Hai đối thủ chính của cuộc chạy đua vào quốc hội là phe ôn hòa hay cải cách của Tổng thống Rouhani và phe bảo thủ trung thành với lãnh tụ tối cao, giáo chủ Khamenei, chống lại chính sách cởi mở của Tổng thống. Phe cải cách gặp rất nhiều trở lực trong cuộc đọ sức này. Theo một giới chức Bộ Nội vụ Iran được AFP dẫn lại, thì khoảng 6.300 ứng cử viên được Hội đồng Bảo vệ Cách mạng Iran chấp nhận tham gia cuộc tranh cử để giành 290 ghế nghị sĩ. Hàng nghìn người thuộc phe cải cách đã bị cơ quan này loại khỏi cuộc đua. Bên cạnh đó, một bộ phận dân chúng mất lòng tin vào các cải cách của chính phủ Rouhani. Ngày hôm nay là ngày tranh cử cuối cùng. Đặc phái viên của AFP Daniel Valo có mặt trong cuộc meeting cuối cùng của phe bảo thủ Tehran cho biết cụ thể.
Các ứng cử viên bảo thủ tự gọi mình là những người nguyên tắc bởi họ trung thành với những nguyên tắc của cuộc cách mạng Hồi giáo, trái ngược với phe ôn hòa bị buộc tội là xa rời lập trường cách mạng. Quan điểm của phe nguyên tắc là gì? Họ lặp đi lặp lại không biết mệt kể từ đầu cuộc tranh cử đến nay cùng với một luận điểm, đó là với thỏa thuận về hạt nhân, Iran đang mất chỗ đứng trên trường quốc tế và có nguy cơ bị phương Tây ảnh hưởng. Trên thực tế, đa số quần chúng của phe bảo thủ mà AFP có điều kiện gặp lại cho rằng thỏa thuận về hạt nhân là có lý. Họ cảm thấy rõ ràng là đa số dân chúng Iran ủng hộ thỏa thuận này. Điều mà những người bảo thủ hy vọng rút cuộc là tránh để cho xã hội Iran mở ra quá rộng và quá nhanh. Để làm được điều này, cần phải đưa vào quốc hội mới nhiều nghị sĩ bảo thủ để cân bằng lại một mức độ nhất định đà cải cách mà Tổng thống Rouhani thúc đẩy.
Một luận điểm rất thường được các ứng cử viên phe bảo thủ sử dụng là sự yếu ớt của nền kinh tế Iran, bất chấp các hứa hẹn của ông Rouhani, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, tăng trưởng 0%. Đáp lại quan điểm này, những người ủng hộ Tổng thống Iran trả lời, hiện còn quá sớm để Iran có thể hưởng được các hệ quả tích cực của thỏa thuận Vienna về hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Tehran cho đến nay.
Et de la levée des sanctions économiques qui frappaient le pays jusqu'à présent.
Nhìn sang châu Mỹ, Tổng thống Bolivia không thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Chủ nhật vừa rồi tại Bolivia đã diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp, cho phép Tổng thống Evo Morales thuộc Đảng Xã hội ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2019. Tuy nhiên, cử tri Bolivia đã bác bỏ dự án này.
Theo kết quả chính thức do Tòa án tối cao công bố, 51,3% cử tri Bolivia đã bỏ phiếu chống, số phiếu thuận là 48,7%. Tuy kết quả sát sao, nhưng cũng đủ để buộc ông Evo Morales từ bỏ giấc mơ tiếp tục lãnh đạo đất nước đến năm 2025. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng này rất gần với kết quả thăm dò dư luận được thực hiện hôm Chủ nhật, ngay sau khi cử tri rời phòng bỏ phiếu. Vài ngày cuối, trước cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý, ông Morales đã lên tiếng đả kích cánh hữu đã có những hành động hèn hạ trong suốt quá trình vận động bỏ phiếu, chủ yếu là những lời cáo buộc về mạng lưới ảnh hưởng hay chế độ gia đình trị của Tổng thống đương nhiệm Bolivia. Ông Morales cũng đã tuyên bố rằng, ngay cả khi người dân nói không trong cuộc trưng cầu dân ý, thì cuộc chiến chống chủ nghĩa tư bản và chống chủ nghĩa thực dân vẫn tiếp tục. Đảng phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội của ông, viết tắt là MAS, ngay từ bây giờ sẽ phải tìm ra cho mình một người kế nhiệm trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào cuối 2019.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là theo Hoa Kỳ, Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông để làm bá chủ Đông Á.
Tên lửa phòng không và chiến đấu cơ tại Hoàng Sa, đài radar, sân bay quân sự và bãi đáp trực thăng tại Trường Sa. Trong những ngày gần đây, các quan chức Mỹ đã dồn dập tố cáo Trung Quốc đang nhanh chóng quân sự hóa Biển Đông. Và hôm qua, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại vùng Thái Bình Dương đã thẳng thừng nhận định ý đồ của Bắc Kinh là muốn làm bá chủ vùng Đông Á và Đông Nam Á. Phát biểu trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định, xin trích, rõ ràng là Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông. Là người nổi tiếng bộc trực, Đô đốc Harris đã bác bỏ ngay lập luận của Bắc Kinh, theo đó họ không hề quân sự hóa Biển Đông, khi cho rằng chỉ có những ai tin là trái đất dẹp thì mới suy nghĩ khác. Đối với vị tư lệnh quân đội Mỹ ở vùng Thái Bình Dương, việc Trung Quốc bố trí tên lửa địa đối không trên đảo Phú Lâm trong vùng quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, đặt trạm radar mới trên đá Châu Viên ở quần đảo Trường Sa và xây dựng các phi đạo trên đá Subi, chữ thập và vành khăn là những hành động có tác dụng làm thay đổi cục diện và cán cân lực lượng ở khu vực Biển Đông. Khi được hỏi về ý đồ của Trung Quốc trong việc triển khai vũ khí xuống Biển Đông, Đô đốc Harris nói thẳng, tôi tin rằng Trung Quốc tìm kiếm quyền bá chủ trong khu vực Đông Á. Ngay sau phát biểu của Tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương, một số nguồn tin từ chính quyền Mỹ xác nhận thông tin do đài truyền hình Fox News tiết lộ. Theo đó, Trung Quốc mới đây đã lại đưa chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm. Theo giới phân tích, động thái đó càng khẳng định thêm ý đồ của Bắc Kinh là quân sự hóa Biển Đông. Theo chuyên gia Gregory Poling, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, thì Trung Quốc đã nhiều lần đưa chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm trước đây. Thế nhưng lần này, phải chú ý xem liệu Bắc Kinh sẽ cho các máy bay này đặt căn cứ lâu dài tại đấy hay không. Đại úy Darren Chance, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nhận định rằng việc Trung Quốc liên tục triển khai máy bay tiêm kích trên đảo Phú Lâm, làm cho tình hình tiếp tục diễn biến theo một chiều hướng đáng lo ngại. Theo đại úy James thì, xin trích, những hành động gây mất ổn định đó không phù hợp với các cam kết của Trung Quốc và tất cả các bên khác là tránh những hành động có thể làm leo thang tranh chấp. Phát ngôn viên quân sự Mỹ đã nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt các hoạt động bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa Biển Đông. Ngành ngoại giao Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông như một cách nhẹ nhàng hơn. Phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry đã báo động rằng Hoa Kỳ khuyến khích các bên tranh chấp Biển Đông tìm kiếm một giải pháp hòa bình, nhưng mục tiêu này khó đạt vì các cơ sở ở Biển Đông bị quân sự hóa. Ý kiến đó cũng được ông Kerry nhắc lại nhân một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào hôm qua tại Washington, khi ông Kerry cho rằng thật là đáng tiếc khi có tên lửa, máy bay chiến đấu, súng ống và những thứ khác được bố trí tại vùng Biển Đông. Bắc Kinh dĩ nhiên đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và nhắc lại quan điểm từng được liên tục nêu lên. Trung Quốc không hề quân sự hóa Biển Đông, mà chỉ đặt các cơ sở nhằm bảo vệ lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học với đề tài Virus Zika, nguyên nhân và cơ chế lây truyền, tạp chí do Minh Anh phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn của RFI với tựa đề bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng hòa Mỹ tại Nevada, ứng cử viên ngoài luồng Donald Trump tiếp tục chiến thắng. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Thân chào anh Phạm Trần. Dạ thưa anh, hôm qua như thế là Đảng Cộng hòa đã có thêm một vòng bầu cử sơ bộ, lần này là lần thứ 4, tại tiểu bang Nevada. Kết quả phải chăng cũng đúng như dự đoán là ông Donald Trump đã thắng cái vòng bầu cử sơ bộ này ạ?
Vâng, cái điều đó rất đúng, là vì ông Donald Trump không những là thắng mà lại thắng rất lớn, là ông ấy đã thắng tới trên 46%. Trong khi ứng cử viên về nhì là thượng nghị sĩ Marco Rubio, là người gốc Cuba, được 24%, và cái người đứng thứ ba là ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas, được 21%. Còn những một vài người còn sót lại thì không đáng kể. Thì đấy là một cái thắng lợi rất lớn. Tại sao ông Donald Trump lại thắng lợi như thế? Là bởi vì dân chúng ở Nevada là những người không có hài lòng với cái quần máy của Đảng Cộng Hòa từ trước cho đến bây giờ. Tức là những cái người lãnh đạo thì chỉ muốn làm sao những ứng cử viên của mình được thắng cử, trong khi người dân thì người ta không có chú ý đến. Nhưng mà lần này người dân muốn chứng tỏ là họ không có muốn như thế. Họ muốn cái người đứng ngoài cái vòng cương tỏa đó để được bầu cử làm đại diện cho Đảng Cộng Hòa, và người ta đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump, mọi thành phần, người giàu, người trung lưu, người nghèo, cũng như là những người từ trước đến giờ chưa có đi bầu. Nhưng mà kỳ này họ thấy là cái một ứng cử viên rất mới, là cái người không có liên hệ mật thiết gì với những cái lãnh tụ lâu đời của Đảng Cộng Hòa, thành ra người ta dồn phiếu cho ông Donald Trump. Thì đó là cái thắng lợi mà ông Donald Trump đã đạt được trong cái cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua ở Nevada đó thưa anh.
Dạ thưa anh, như vậy đó là bên cạnh Đảng Cộng Hòa thì phía Đảng Dân Chủ cũng chuẩn bị cho một cái cuộc bầu cử sơ bộ tới đây tại tiểu bang South Carolina. Dạ thưa anh, như vậy đó thì phải chăng là ông Sanders và bà Clinton vẫn tiếp tục cuộc vận động và meeting ạ?
Vâng, cái điều đó rất đúng, là bởi vì thật sự ra bây giờ là chỉ còn có hai ứng cử viên, bà Hillary Clinton và ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Và trước cái cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy này, thì họ đã gặp các cử tri trong một cái hội trường do đài CNN tổ chức để cho phỏng vấn mỗi ứng cử viên, rồi sau đó là các cử tri đứng lên tự đặt các câu hỏi. Thì trong cái cuộc nói chuyện tối hôm qua của hai ứng cử viên đó, thì họ đều tập trung vào những vấn đề của người thiểu số, tức là người da màu, ở cái tiểu bang đó, là vì tiểu bang đó chiếm đa số là người da màu, và có tới 70% cử tri đi bầu sẽ là người da màu. Thành ra cả hai ứng cử viên đều tập trung nói những cái điều mà họ, những người da màu đó họ quan tâm, ví dụ như vấn đề cái công ăn việc làm, ví dụ như vấn đề kỳ thị, ví dụ như vấn đề giáo dục, vấn đề y tế, vấn đề công bằng xã hội ở cái tiểu bang đó. Thành ra họ tập trung nói chuyện về những vấn đề đó. Và cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ sắp tới đây vào ngày thứ Bảy này rất là quan trọng ở cái chỗ là lần đầu tiên đưa về miền Nam, tức là cái tiểu bang miền Nam là bắt đầu từ bên phía, từ Virginia trở xuống, và kỳ này ở cái tiểu bang South Carolina được coi như là một cái đại biểu cho cái khuynh hướng ở của Đảng Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng Hòa ở miền Nam nước Mỹ. Và các cuộc thăm dò dư luận cho đến sáng ngày hôm nay đều cho thấy là bà Clinton dẫn đầu không những là nhiều, mà có tới 30%, tức là 60% ủng hộ bà Clinton. Ngược lại, ông Thượng nghị sĩ Sanders chỉ có được 30 hay là hơn một chút mà thôi. Thành ra ngoại cái cuộc thăm dò ở nước Mỹ cho đến ngày hôm nay, cho đến sáng ngày hôm nay thì cho thấy là bà Clinton sẽ đại thắng ở South Carolina trong những cái ngày bầu cử thứ Bảy sắp tới đó, thưa anh.
Dạ, xin hỏi anh một câu cuối cùng là như vậy, những cái cuộc bầu cử sơ bộ từ Iowa qua New Hampshire cho tới South Carolina đó thì có thể coi là chỉ là những cái khúc dạo đầu để hướng tới một cái ngày mà ta có thể gọi là ngày thứ ba trọng đại, Super Tuesday. Như vậy đó thì cái dự báo cho cái ngày Super Tuesday sắp tới đây là như thế nào thưa anh, đối với cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa?
Vâng, cái ngày đó là ngày mùng 1 tháng 3. Và có tới, ở bên phía Dân Chủ thì có tới 11 tiểu bang đi bầu. Và tổng cộng cả hai đảng thì có tới 15 tiểu bang. Và một cái vùng lãnh thổ Samoa. Thành ra cái cuộc bầu cử ngày 1 tháng 3 sắp tới đây rất là quan trọng. Nếu mà ứng cử viên nào mà thắng lớn ở các cái tiểu bang ngày 1 tháng 3 thì được coi như là sẽ nắm phần gần như chắc chắn là sẽ đại diện cho đảng của họ để ra tranh cử. Tôi nói về cái phía Đảng Cộng Hòa đó, thì các cái cuộc thăm dò dư luận cho đến ngày hôm nay cho thấy là các cái vùng miền Nam và miền Tây của nước Mỹ là những cái vùng mà sẽ đi bầu vào ngày 1 tháng 3 này đó, thì nghiêng về ông Donald Trump nhiều hơn là các ứng cử viên còn lại. Thành ra tối hôm qua trong cái bài dẫn văn mừng chiến thắng thì ông Donald Trump có nói là chúng ta sẽ đã thắng, đang thắng và tiếp tục thắng, và chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến từng địa phương để nói chuyện và để phá hết tất cả những cái hàng rào cản của những cái thành phần bảo thủ của Đảng Cộng Hòa chỉ muốn ủng hộ ứng cử viên mình muốn mà thôi. Là cái lý do ông ấy nói như vậy là vì đã có một số thượng nghị sĩ, một số dân biểu Cộng Hòa đã công khai đứng ra ủng hộ cái người đứng hàng thứ hai là ông thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ngược lại, không có một ông nào bên Đảng Cộng Hòa ở Quốc hội đứng ra để ủng hộ ông Donald Trump. Nhưng mà giờ đây, người ta đang là sợ hãi là cái làn sóng chiến thắng của ông Donald Trump sẽ không còn ngăn cản được nữa. Về phía Đảng Dân Chủ thì sẽ có 11 tiểu bang đi bầu, và cũng tập trung ở vùng miền Nam và vùng miền Tây. Và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là bà Clinton chiếm tới 2/3 thắng lợi ở những sẽ thắng lợi ở những cái tiểu bang đó. Thành ra ông Sanders bây giờ ở nước Mỹ người ta gọi đang là một cái người lớn tuổi, ông 75 tuổi, mà phải leo cái dốc hết sức là cực nhọc, cao như thế thì không biết là ông có thành công hay không. Nhưng mà chúng ta phải chờ đợi đến ngày 1 tháng 3, và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là bên Cộng Hòa là nghiêng thắng lợi về ông Donald Trump, bên Dân Chủ cũng nghiêng thắng lợi về bà Hillary Clinton, đó thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Hy vọng sẽ được nghe những phân tích của anh trong những cái cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới đây, trong cái cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.
RFI, les voix du monde.
Quý vị vừa nghe xong phần bản tin thời sự của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc đưa chiến đấu cơ ra Hoàng Sa. Mỹ-Trung đạt nhiều tiến bộ trong đàm phán gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hungary thông báo tổ chức trưng cầu dân ý về tiếp nhận người tị nạn. Hoa Kỳ chuẩn bị phương án B nếu kế hoạch ngừng bắn tại Syria thất bại. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông để làm bá chủ Đông Á. Bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng Hòa tại Nevada, ứng viên ngoài luồng Donald Trump tiếp tục chiến thắng, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Các biện pháp cải cách chế độ hưu trí, lao động và bảo hiểm tại Pháp vẫn tiếp tục được khai thác trên các mặt báo trong số ra ngày hôm nay. Chủ đề thời sự châu Âu nổi bật vẫn là Brexit, cuộc trưng cầu dân ý ảnh hưởng tới tương lai của Liên hiệp châu Âu. Tiếp theo là sự kiện ngoại trưởng hai nước Đức và Pháp công du Ukraine với lời kêu gọi Kiev cải tổ triệt để. Thời sự quốc tế vẫn là thế thượng phong như diều gặp gió của nhà tỷ phú Donald Trump tại các vòng bầu cử sơ bộ tại Đảng Cộng Hòa. Một chủ đề khác là Iran đang chuẩn bị tìm kiếm người kế nhiệm nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei sau 27 năm giữ chức vụ cao nhất của đất nước. Thời sự châu Á khá vắng bóng trong các số báo ra ngày hôm nay, duy tờ Le Monde có một bài phân tích về mối quan hệ giữa Thái Lan với Mỹ và Trung Quốc.
Hoa Kỳ, đồng minh lâu năm của Thái Lan, hiện đang bị thất sủng tại quốc gia Đông Nam Á này từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2014. Nhật báo Le Monde trong số ra ngày hôm nay khẳng định Thái Lan bị Trung Quốc cám dỗ và Bangkok không che giấu sự chuyển hướng sang Bắc Kinh.
Từ khi tập đoàn quân sự lên nắm quyền, Thái Lan và Trung Quốc luôn đưa ra những tín hiệu xích lại gần nhau như để hàn gắn lại mối bang giao lâu đời, được duy trì cho tới thế kỷ 19 trước khi Thái Lan ngả sang phương Tây. Mối quan hệ bang giao Bắc Kinh-Bangkok được bắt đầu bằng những chuyến công du, sau đó là những dự án quốc phòng và đầu tư kinh tế. Ngày tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thăm Bangkok. Chỉ vài ngày sau, tướng Prayuth Chan-o-cha tới Bắc Kinh đáp lễ. Tháng 2 năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tới Bangkok. Hai tháng sau, tới lượt Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, tướng Hứa Kỷ Lượng. Vào mùa hè năm 2015, trước khi lên đường sang Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayuth Ong Su Wan thông báo đang đàm phán với Trung Quốc để mua 3 tàu ngầm với giá trị khoảng 1 tỷ euro. Dù hợp đồng vẫn chưa thành hình, nhưng ý định này khiến Washington lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương. Ngoài ra, còn phải kể tới sự năng động của cộng đồng Hoa Kiều tại Thái Lan. Dù chỉ chiếm một lượng nhỏ, song họ ngày càng giàu lên theo dòng thời gian. Họ là lực lượng giúp thắt chặt mối quan hệ thương mại giữa hai nước kể từ khi Trung Quốc mở cửa vào cuối thập niên 1970. Bắc Kinh và Bangkok đang đàm phán xây dựng hệ thống tàu hỏa cao tốc nối liền biên giới với Lào tới vịnh Thái Lan với tổng trị giá lên tới 10,9 tỷ euro. Trung Quốc còn hứa hàng năm mua của Thái Lan 2 triệu tấn gạo và 200.000 tấn cao su.
Mối quan hệ giữa Thái Lan và Mỹ được hình thành từ thời chiến tranh lạnh bắt đầu rạn nứt khi Washington không ngừng chỉ trích cuộc đảo chính của giới quân sự. Trước đó, trong chuyến công du Bangkok vào năm 2012, Tổng thống Barack Obama đã ủng hộ mạnh mẽ chính phủ của Thủ tướng bị lật đổ Dinglap Shinawat.
Vào tháng Giêng năm ngoái, trong chuyến công du Bangkok, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Rosen chỉ trích Thái Lan đang mất dần uy tín trong mắt các đối tác nước ngoài vì không muốn dỡ bỏ thiết quân luật và khôi phục các quyền dân sự. Những lời chỉ trích trên, cùng với sự bất ổn trong nội bộ đất nước, càng thúc đẩy chính quyền quân sự Thái Lan chuyển sang hợp tác với Trung Quốc, một đối tác không hề bận tâm tới việc thiếu dân chủ. phía Mỹ cố duy trì mối quan hệ với Thái Lan. Đợt tập trận chung hàng năm Cobra Hall giữa hai nước vẫn tiếp tục diễn ra dù Bộ Quốc phòng Mỹ giảm bớt lực lượng tham gia. Theo nhận định của chuyên gia Gregory Pauling, Thư viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Washington, thì Thái Lan vẫn là một đối tác mang tính quyết định của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa, Washington cũng không nên quá lo ngại việc Trung Quốc có thể nẫng Thái Lan khỏi tay Mỹ. Vẫn theo chuyên gia trên, chuyến công du của Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, tướng Hứa Kỷ Lượng, dường như chỉ mang tính biểu tượng trong việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Thế nhưng, Thái Lan vẫn luôn ưu tiên nền ngoại giao cân bằng và dĩ nhiên không muốn trở thành một nước chư hầu của Trung Quốc như trong quá khứ.
Nga và Hoa Kỳ cam kết chấm dứt tình trạng thù nghịch tại Syria. Thỏa thuận đình chiến có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 tới đây, được hai cường quốc công bố vào tối ngày 22 vừa qua. Sự kiện này đều được các nhật báo Pháp bình luận.
Le Monde cho biết quân đội chính quy Syria và lực lượng đối lập có thời hạn tới trưa thứ Sáu để thông báo có tham gia bản thỏa thuận đình chiến này hay không. Tuy nhiên, hai tổ chức khủng bố Daesh và mặt trận Al-Nusra không được tính đến. Tổng thống Putin đánh giá đây là bước quan trọng tiến tới chấm dứt đổ máu, còn Tổng thống Obama thì nhấn mạnh tới sự tuân thủ bản thỏa thuận của các bên. Nhật báo Le Figaro nhận định Nga và Mỹ xích lại gần nhau trên hồ sơ Syria. Thế nhưng các nhà ngoại giao lo rằng Nga và Iran cùng với chế độ Damas dùng ngoại giao và đình chiến làm bình phong để tiêu diệt các phe đối lập do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út đang dọa đưa quân vào Syria. Đánh giá về bản thỏa thuận Nga-Mỹ, bà Kami Khong, giám đốc tổ chức nghiên cứu chiến lược cho rằng, thật là ngây thơ nếu tin là chỉ hai nước Nga và Mỹ có thể giải quyết được vấn đề Syria. Chúng ta đâu còn có ở thế kỷ thứ 19. Thỏa thuận giữa Moscow và Washington không giải quyết được cuộc xung đột bốn bên. Cũng có cùng nhận định với Le Figaro về chiến lược đình chiến của Nga, tờ Libération cảnh báo cẩn thận với trò lường gạt của Nga và cho rằng bản thỏa thuận mới được công bố mang hơi hướng thế giới hai cực trước năm 1989, nhưng có thể giúp cả Nga và Mỹ tránh xa lầy trong cuộc chiến tại Syria. Tổng thống Obama trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ muốn tìm cách dung hòa với Nga, còn nước Nga, theo Libération, với GDP chỉ bằng Tây Ban Nha, cùng với nền kinh tế đang suy yếu do giá dầu giảm và bị trừng phạt kinh tế, không còn đủ sức để duy trì các chiến dịch can thiệp dài hơi vào Syria. Về phía Syria, tờ Libération cho rằng có thể bản thỏa thuận chỉ là cái cớ cho phép Damas ổn định những vùng đất đã chiếm lại được trước khi mở những đợt phản công mới trong vài ngày hoặc vài tuần tới với sự hậu thuẫn của Nga và Iran. Ngay khi Nga và Mỹ thông báo ký kết thỏa thuận đình chiến tại Syria, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 13 tháng 4 tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Viễn cảnh đình chiến có thể đang được thành hình tại Syria, dù là mỏng manh, theo bài xã luận trên Nhật báo Công giáo La Khoa về vai trò của Liên Hiệp Quốc trong cuộc xung đột ở Syria. Thế nhưng, nếu Washington và Moscow thật tâm, cả hai bên đều có phương tiện và trọng lượng để gây sức ép đối với các đồng minh, dù mỗi nước đều có lợi ích riêng khi tham chiến.
Trong cuộc xung đột Syria, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc hoạt động tích cực trên thực địa để các bên xung đột cùng ngồi vào bàn đàm phán và để giảm bớt những đau khổ của người dân. Thế nhưng, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tỏ ra bất lực trong việc tìm giải pháp hòa bình cho Syria do những bất đồng về chiến lược giữa các thành viên, đặc biệt là giữa Nga và Mỹ. Trong bản báo cáo thường niên, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ trích sự bất lực của thể chế này. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, để loại bỏ chiến tranh và ổn định hòa bình, thế giới cần có một thể chế đa quốc gia mạnh mẽ và chính đáng. Liên Hiệp Quốc được thành lập sau Thế chiến thứ hai để bảo vệ lẽ phải và luật pháp với lý tưởng là lòng bác ái trên khắp thế giới. Nhiệm vụ này cần phải được duy trì và cần phải kêu gọi các nước thành viên bỏ qua một bên những lợi ích khu vực, quốc gia hay hệ tư tưởng để phục vụ một mục đích duy nhất là sự bình ổn chung. Bài xã luận của La Khoa nhấn mạnh, trong cuộc bầu cử Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra vào cuối năm 2016, các nước cần phải dũng cảm bầu ra một nhân vật có khả năng thực hiện tham vọng này.
Algeria, quả bom nổ chậm là hồ sơ đăng trên nhật báo Le Figaro dưới dòng tựa. Tại sao châu Âu lại sợ Algeria?
Thực vậy, việc giá dầu sụt giảm nghiêm trọng đang làm lung lay nền kinh tế, chính quyền và xã hội Algeria và có nguy cơ dẫn tới sự bất ổn tại đất nước Bắc Phi này. và lẽ dĩ nhiên có nguy cơ dẫn tới một làn sóng di cư mới. Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro, rất nhiều trí thức Algeria tỏ ra lo ngại. Cựu giám đốc tờ báo Le Matin, ông Mohamed Ben Sikou nhận định, sự phá sản sẽ dẫn tới tình trạng hỗn loạn và đẩy người dân Algeria chạy sang châu Âu. Về mặt chính trị, nhà văn Boualem Sansan tỏ ra bi quan. Theo ông, thảm kịch đang diễn ra tại Syria hiện nay hoàn toàn có thể xảy ra vì Algeria nằm ngay sát với biên giới với Libya và Daesh không ngừng hiện diện tại quốc gia này. Vì thế, Le Figaro cảnh báo tới một ngày nào đó, Algeria tỉnh giấc trong sự bất bình xã hội hay chết chóc vì oanh kích, châu Âu sẽ hứng một cú sốc lớn. Châu Âu, mà đặc biệt là Pháp, trở thành những điểm đến tự nhiên của giới trẻ Algeria, mất phương hướng và không có tương lai. Hiện giờ đã có rất nhiều người Algeria trà trộn trong dòng người tị nạn Syria để tới châu Âu. Thế nhưng, con số này sẽ tăng gấp bội nếu xảy ra biến cố tại Algeria. Theo thẩm định của Le Figaro, dân số Algeria có khoảng 40 triệu người, trong đó một nửa dưới 19 tuổi. Đây là một quả bom nổ chậm. Với mối quan hệ thuộc địa trong quá khứ với Algeria, cũng như vì lợi ích của mình, nước Pháp nên để tâm tới những gì đang diễn ra tại đây và trợ giúp họ, để nếu ngày đó phải tới thì người dân Algeria có thể tìm ra được một giải pháp khác hơn là bỏ xứ, vì chắc chắn sẽ tác động tới tận châu Âu và nước Pháp.
Ảnh của diễn viên nổi tiếng người Mỹ trong bộ phim mới The Revenant được đăng trên trang nhất của các nhật báo Le Monde, Libération hay Le Figaro.
Libération đang tựa trên trang nhất, DiCaprio giải Oscar bằng mọi giá. Đúng vậy, cách đây 2 năm, Leonardo DiCaprio từng hụt giải thưởng cao quý này với bộ phim Con sói phố Wall. Lần này, hy vọng là diễn viên nổi tiếng sẽ nhận được giải Oscar, luôn tuột khỏi tầm tay anh từ hơn 20 năm nay. Ngôi sao 41 tuổi được đánh giá xuất sắc trong bộ phim tạm dịch là Người trở về, của đạo diễn người Mexico Alejandro González Iñárritu. Sau những lời đánh giá cao về khả năng diễn xuất và tính cách của diễn viên DiCaprio, Libération nhắc lại năm vai chính trong 5 bộ phim mà diễn viên người Mỹ từng bị hụt giải Oscar. Thứ nhất là Nhật ký bóng rổ, năm 1995, phim Titanic năm 1997, Hãy bắt tôi nếu có thể, năm 2002, Edward năm 2012 và Con sói phố Wall năm 2013. Nếu Leonardo vẫn còn hụt lần nữa tại lễ trao giải diễn ra vào tối chủ nhật này, thì diễn viên vẫn có thể tự an ủi rằng Johnny Depp, Brad Pitt hay George Clooney chưa từng được nhận giải thưởng Oscar.
Cuối cùng mời quý vị lắng nghe tạp chí khoa học Nguyên nhân và cơ chế lây truyền virus Zika, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
Từ nhiều tháng nay, khu vực Nam Mỹ và vùng Caribe đang phải vật vã chống lại một kẻ thù đáng sợ là muỗi vằn. Ngoài việc chúng mang mầm bệnh sốt xuất huyết và chikungunya, loài muỗi vằn này hiện đang đe dọa cả thế giới với loại virus Zika. Các chuyên gia nghi ngờ có mối liên hệ giữa virus Zika và dị tật đầu nhỏ ở thai nhi. Vào đầu năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đặt dịch virus Zika vào tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở cấp độ thế giới và thành lập một đơn vị ứng phó toàn cầu. Ca nhiễm virus Zika được phát hiện tại Nam Mỹ cách đây một năm, nhưng dịch bệnh đã thực sự bùng phát mạnh vào những tháng gần đây. Tại Brazil, hơn 1,5 triệu người được phát hiện đã nhiễm virus Zika. Vậy, virus Zika là gì? Chúng lây lan như thế nào? Nhà nghiên cứu dịch tễ học bà Annabella Fayou thuộc Viện Pasteur Paris có giải thích như sau trên đài truyền hình TV5 Monde.
Le virus Zika, comme on disait, c'est originaire d'Afrique. Il est sorti d'Afrique avec une grosse épidémie dans le Pacifique qui a.
Virus Zika bắt nguồn từ châu Phi và gây ra một cơn dịch tại vùng Thái Bình Dương. Thế nhưng dịch bệnh này đã bị để xuống hàng thứ yếu trong dòng thời sự do dịch Ebola bùng phát mạnh tại châu Phi. 1/3 dân số Pháp tại Polynesia đã bị ảnh hưởng. Như vậy, chỉ cần một con muỗi mang mầm bệnh đi vào khu vực Nam Mỹ và có tiếp xúc với loài muỗi có khả năng tiếp nhận với sự lây lan, ở đây là loại muỗi vằn giống Aedes aegypti và Albopictus. Thêm vào đó là sự thiếu hiểu biết của người dân tại đây về sự lây nhiễm. Chính vì vậy mà loài virus này đã rộng đường, xâm nhập và lây lan một cách nhanh chóng, nhờ vào một giống muỗi chỉ chuyên đốt người, nhất là đối với những ai không có miễn dịch với loại virus này.
Ce virus est un espèce de boulevard où pouvait se propager facilement en présence d'un moustique qui pique essentiellement l'homme et avec des personnes qui est absolument pas protégées vis-à-vis de ce virus.
Virus Zika được phát hiện lần đầu vào năm 1947 tại một khu rừng mang cùng tên với loài virus ở gần thành phố Entebbe của Uganda. Các nhà nghiên cứu cho rằng loại virus này lây nhiễm qua ba đường, vết đốt mũi vằn là chủ yếu, từ máu chủ yếu là từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, và qua ngã quan hệ tình dục như tinh trùng, nước bọt, v.v. theo như công bố gần đây của một nghiên cứu khoa học tại Texas.
Écoutez, c'est un virus qui peut être détecté au niveau des urines, au niveau parfois dans le lait maternel, dans le sperme, mais la voie de transmission la plus importante c'est via le moustique.
Loại virus này có thể dò tìm được trong nước tiểu, đôi khi trong sữa mẹ, trong tinh trùng. Nhưng ngả truyền bệnh quan trọng nhất vẫn là con muỗi vằn. Không có muỗi vằn thì không có dịch bệnh này. Tuy nhiên, việc lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục vẫn có nhưng rất hiếm hoi so với số lượng người đông đảo nhiễm bệnh do bị muỗi đốt.
Transmission sexuelle est vraiment anecdotique par rapport à la masse de cas que nous avons actuellement liés aux moustiques.
Cùng với sự bùng phát dữ dội dịch virus Zika, ngành y tế Nam Mỹ, đặc biệt là tại Brazil, ghi nhận mức tăng đáng kể hiện tượng trẻ sơ sinh bị tật đầu nhỏ. Nhiều nhà khoa học nghi ngờ virus Zika là tác nhân chính gây ra hiện tượng dị tật này. Theo đó, người mẹ có thể truyền mầm bệnh này cho con trong quá trình mang thai. Đây cũng là vấn đề đang gây tranh cãi hiện nay giữa các nhà khoa học. Tuy nhiên, trên đài truyền hình, bà Annabella Fayu vẫn nhắc lại rằng, cho đến giờ, đó vẫn chỉ là một sự nghi ngờ, và các nhà khoa học vẫn còn chưa ngã ngủ.
Il y a une forte suspicion que une mère infectée pendant les deux premiers trimestres de sa grossesse puisse transmettre le virus à l'enfant en entraînant ces anomalies au niveau.
Loại virus này có thể dò tìm được trong nước tiểu, đôi khi trong sữa mẹ, trong tinh trùng. Nhưng ngả truyền bệnh quan trọng nhất vẫn là con muỗi vằn. Không có muỗi vằn thì không có dịch bệnh này. Tuy nhiên, việc lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục vẫn có nhưng rất hiếm hoi so với số lượng người đông đảo nhiễm bệnh do bị muỗi đốt.
Actuellement, l'Institut Pasteur et dans d'autres institutions pour essayer de comprendre exactement comment le virus a pu induire ce genre de pathologie chez le fœtus.
Sốt xuất huyết, chikungunya, giờ đến Zika, có thể nói là muỗi vằn đang thách thức sức khỏe con người. Sự xuất hiện của loài muỗi vằn trên khắp Nam Châu biến chúng thành kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại, theo như nhận định của ông Frederic Sima, chuyên gia dịch tễ học Viện Nghiên cứu vì Phát triển tại Montpellier trên TV5 Monde.
Il est dangereux parce qu'il est vecteur d'agents infectieux qui peuvent provoquer des maladies chez l'être humain. Chez nous,
muỗi vằn có ở khắp nơi. Loại muỗi này nguy hiểm vì chúng là các tác nhân lây nhiễm, có thể gây ra nhiều chứng bệnh cho con người. Muỗi vằn tập trung sự chú ý của cả thế giới, bởi vì đó là một loài muỗi trong 30 năm gần đây đã xuất hiện tại nhiều châu lục, bắt nguồn từ châu Á, rồi giờ lan sang cả Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và cả châu Âu nữa.
A envahi l'ensemble des continents, originaire d'Asie, il s'est répandu en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe.
Xuất xứ từ châu Á, nhưng muỗi vằn đã dần dần xuất hiện tại châu Âu vào cuối thập niên 1970, đầu tiên hết là tại Albany vào năm 1979, rồi đến Ý năm 1990 và tại Pháp năm 2004. Muỗi vằn đáng sợ là do chúng có khả năng kiên nhẫn ẩn mình trong vòng 6 tháng trước khi xuất hiện trở lại. Thậm chí trứng của loài muỗi này có thể chịu đựng được các chuyến đi xa, ông Frederic Sima cho biết tiếp.
Alors exactement, c'est cette propriété de ces œufs qui sont résistants à la déshydratation, à la déshydratation.
Đúng vậy, loại muỗi này đáng sợ là do trứng của chúng có khả năng chống chọi lại được với sự mất nước. Lợi thế này cho phép chúng di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác một cách dễ dàng. Ngoài ra, loài muỗi này còn có khả năng ngủ đông, có nghĩa là chúng có khả năng biến mất hoàn toàn khỏi môi trường. Chúng ta không thể chống lại loài muỗi này được trong suốt mùa đông. Chúng ta không sợ bị muỗi đốt trong mùa đông, nhưng đến hè thì chúng thức dậy. Việc chúng có thể ngủ đông và thức dậy vào mùa hè cho thấy loài muỗi vằn này có thể du nhập được vào những vùng có khí hậu ôn hòa.
Pendant l'hiver fait qu'il est implanté de manière durable maintenant dans des environnements de la zone tempérée.
Tàn phá môi trường thiên nhiên, phát triển đô thị ồ ạt đã tạo cơ hội cho loài muỗi vằn sinh sôi nảy nở. Muỗi vằn không chỉ thích nghi mà còn có thể di chuyển theo cùng với các hoạt động con người. Theo quan điểm của ông Sigma, chính con người phải gánh lấy trách nhiệm cho sự phát triển nhanh chóng của loài muỗi này.
Voilà, exactement. C'est un moustique qui a tout de suite compris l'avantage de s'adapter à l'homme et à son environnement. Vous savez que l'empreinte anthropique, donc l'empreinte de l'homme sur la Terre, est de plus en plus massive, hein, partout.
Loài muỗi này nhanh chóng hiểu được lợi thế của việc thích nghi với con người và môi trường sống của con người. Như đã biết, con người ngày càng tàn phá môi trường. Chúng ta đã làm biến đổi môi trường. Chúng ta đang lấn dần vào các vùng tự nhiên, đương nhiên là ở đó đầy vi khuẩn. Chúng ta bị phơi nhiễm trước vi trùng, virus do muỗi chuyển sang. Loài muỗi biết thích nghi với môi trường đô thị, trong khi đó, môi trường sống chủ yếu của con người ngày nay là đô thị và đâu đâu cũng như nhau. Với sự bùng nổ của việc phát triển đô thị, chúng ta đã tạo ra một môi trường sống không hề tồn tại cách đây 50 đến 100 năm. Một môi trường mà ở đó loài muỗi đã có thể thích nghi với chúng ta và với cách sống của chúng ta. Chúng ta sử dụng các phương tiện giao thông. Muỗi cũng dùng tàu thuyền, máy bay để di chuyển từ châu lục này sang châu lục khác cùng với chúng ta. Chúng đi theo con người, chui vào xe ô tô hay các phương tiện công cộng khác. Bằng cách này, muỗi có thể phân tán ra khắp bốn phương trời và khắp các châu lục.
Également, il va rentrer dans nos voitures, dans nos moyens de transport, dans nos trains et être distribué comme ça aux quatre coins du monde et à l'intérieur des différents continents.
Với việc bùng phát dịch virus Zika, danh sách các chứng bệnh do muỗi vằn truyền nhiễm mỗi lúc dài thêm, khí hậu ấm dần đang tạo cơ hội thuận lợi cho loài muỗi này sinh sôi nảy nở và đến chinh phục những vùng miền cho đến giờ chưa từng là cứ địa của chúng. Bên cạnh việc nghiên cứu các loại vaccine phòng ngừa bệnh, làm thế nào ngăn chặn sự sinh sôi hay tiệt trừ loài muỗi vằn nguy hiểm này mà không cần sử dụng đến các loại thuốc diệt côn trùng độc hại đang là một thách thức lớn cho các nhà khoa học. Theo bà Annabella Fayou, nhờ vào các tiến bộ của ngành sinh học, trong tương lai, con người có nhiều hy vọng để đối phó với loài muỗi hung hăng này.
Đầu tiên, một cơ chế lây nhiễm bệnh cần một hệ thống gồm ba đối tác tích hợp, chủ thể, tức là con người, virus và muỗi, do đó có thể ngăn chặn toàn bộ bộ máy vận hành đó, vì chúng ta phải cắt đứt mối liên hệ giữa đối tác này với đối tác khác. Trong trường hợp hiện nay, chúng ta vẫn chưa có vaccine cũng như là phương pháp điều trị đặc biệt, phương cách duy nhất là phải cắt đứt mối liên hệ với loài muỗi. Hiện nay chúng ta có trong tay các loại thuốc diệt côn trùng để giảm bớt mật độ loài muỗi. Theo chiều hướng này, chúng ta cũng có thể giảm thiểu được tình trạng lây nhiễm bệnh. Đương nhiên cũng có nhiều biện pháp cổ điển khác để tránh bị muỗi đốt như là răng mùng, quét dọn vườn tược, tẩy rửa các ổ ấu trùng, vân vân. Nói tóm lại, mục đích là giảm mật độ muỗi. Vấn đề ở đây là có những con muỗi cũng có thể thoát được với thuốc diệt côn trùng. Chúng sẽ sản sinh ra thế hệ muỗi có thể chống chọi được với thuốc. Trong trường hợp đó, chúng ta phải làm gì? Nhìn vào bối cảnh hiện nay, do chưa có một loại hóa chất nào có thể tiêu diệt được loài muỗi hoàn toàn, chúng ta cần phải có một giải pháp thay thế. Do đó, biến đổi gen có thể được xem là một trong những giải pháp thay thế này, nghĩa là chúng ta làm cho loài muỗi dữ này mất đi khả năng truyền bệnh, tức là truyền các loại virus gây bệnh.
Incompétent pour l'infection, c'est-à-dire en fait on va faire en sorte que le moustique ne soit plus capable de transmettre le virus avec le virus détecté de la salive de la femelle des moustiques.
Theo bà Fayou, các nhà khoa học tại Viện Pasteur hiện nay đang nghiên cứu phát triển khả năng miễn dịch ở loài muỗi vằn cái nhằm tiêu trừ khả năng lây nhiễm ngay từ chính người mang mầm bệnh.
Muỗi
biến đổi gen là những biến đổi được thực hiện trong các phòng thí nghiệm nhằm mục đích nâng cao khả năng miễn dịch của những con muỗi cái. Ý tưởng này xuất phát từ quan sát một con muỗi cái có thể chứa được hơn 1 tỷ con virus mà không bao giờ ngã bệnh. Mục tiêu của các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hiện nay là nâng cao hơn nữa khả năng miễn dịch của mũi cái, sao cho mỗi khi chúng đốt phải những người mang mầm bệnh, chúng có khả năng tiệt trừ sự lây nhiễm của người bệnh. Và như vậy, chúng ta có thể ngăn chặn sự lây truyền bệnh.
De la fumée de moustique de façon à ce qu'elle nettoie de l'infection dès qu'elle pique quelqu'un qui est malade et comme ça elle va arrêter la transmission.
Les moustiques, ça pique. Les mouches, c'est louche. Les vipères, ça m'exaspère. Tout ça, c'est cobra boa et vers de terre. Les araignées
ont un gros nez.
Les abeilles,
de gros orteils.
Y'a que les mille pattes qui m'épatent. Mais comment font-ils avec toutes ces pattes? Les moustiques, ça pique. Les mouches, c'est louche. J'ai horreur des coléoptères, des souris, des rats qui rôdent dans les water. Les chiens, les chats,
c'est du caca.
Les whistiti,
du pipi.
Sauf quand ils mangent des cacahuètes en se grattant les fesses, car ça c'est chouette. Les moustiques, ça pique. Les mouches, c'est louche. Les éléphants, c'est dégoûtant. Et même qu'en plus, ils se trompent tout le temps. Les grands lapins, c'est crétin. Les petits lapins, c'est encore plus crétin. Tous ces nounours, peluches et marionnettes ont vraiment de trop sales binettes. Les moustiques, ça pique. Les mouches, c'est louche. Les moustiques, ça pique. Les mouches, c'est louche. Un moustique, ça vraiment, ça peut pas dire que j'aime grand chose comme animal. Sauf mon papa et ma maman, bien sûr, mais ça c'est normal, non?
Với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí tiêu điểm thời sự của Giọng Thành với đề tài Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời Erdogan từ đỉnh cao đi đến khủng hoảng. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napafone đảm trách. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bon Nouvelle do ca sĩ Francis Cabrel trình bày.
l'essentiel du